là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Văn Chấn chủ động thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh về việc xã Nghĩa Lợi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác quản lý kiểm soát, hạn chế nguồn lây lan dịch bệnh và an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn hỏa tốc số 523 về việc cho học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên các trường cao đẳng tạm nghỉ học từ ngày 9 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc các sở Giáo dục, Đào tạo, Lao động, Thương binh xã hội, Văn hóa thể thao và Du lịch thông báo cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tạm thời nghỉ học từ 9 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3. Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học sinh trung học cơ sở vẫn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 theo công văn số 434 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, người dân đã rất lo lắng. Không ít người dân đã đổ xô đi mua những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, muối, đường, sữa về tích trữ để phòng dịch COVID-19. Tại nhiều cửa hàng, siêu thị và chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện vẫn đáp ứng đủ các nguồn cung. Do vậy, người dân không nên hoang mang lo lắng trước những tin đồn về dịch bệnh cũng như tâm lý đám đông để tích trữ mua hàng tạo nên những cơn sốt giá cục bộ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Một số địa bàn quanh khu vực thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, người dân đổ xô đi mua những mặt hàng như gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác về tích trữ vì lo lắng dịch COVID-19 có thể lây lan rộng. Bà Nguyễn Thị Hiền ở tổ 3 phường Yên Thịnh, khi nghe những thông tin về dịch đang lây lan, dù vẫn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch, nhưng thấy nhiều người đi mua đồ về tích trữ thì cũng lo lắng và mua mì tôm về tích trữ. Bà Nguyễn Thị Hiền, tổ 3 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tình hình mọi người dân tình cứ loạn nên nhà mình thì cũng theo cái trào lưu đấy cũng sợ. Thế là cũng phải mua mì tôm, mì gạo, nước, đường, sữa, bánh kẹo để dự trữ. Sợ đến những lúc nó vào có dịch nó đến của địa phương mình ấy thì mình không có cái để dùng. Nên là gia đình cũng chuẩn bị để coi như là phòng tránh nhỡ có trường hợp là không có để dùng trong những cái ngày mà mình có thể là sợ bị cách ly.
Anh Nguyễn Nhật Linh, Trung tâm Mua sắm Bảo Linh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cái lượng hàng bán mì tôm của em thông thường chỉ một ngày thì dao động bán ra khoảng tầm 20 đến 40 thùng là tối đa. Nhưng ngày hôm qua em đã bán được gần 400 thùng. Vâng.
Cái giá thì nó thế nào?
Giá thì so với mô hình chung thì giá vẫn chưa có gì thay đổi. Hôm ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay bắt đầu một số mặt hàng nó có biến động giá như mì Kokomi, mì Cung Đình và mì Omachi thì có biến động đôi giá một chút.
Chợ đầu mối Yên Ninh, người dân thành phố Yên Bái vẫn quen gọi là chợ Bến Đò, vẫn tấp nập người mua bán. Các mặt hàng nông sản thực phẩm vẫn được bày bán bình thường. Tuy giá thịt có nhích hơn một chút so với những ngày gần đây, song không có hiện tượng tăng giá ăn theo dịch COVID-19. Theo những tiểu thương bán thịt tại chợ, nhu cầu mua có tăng đôi chút từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Hà Nội. Các gia đình đã mua thịt nhiều hơn để gửi về Hà Nội cho con. Một khách hàng chia sẻ.
Tâm lý của mình là không theo cái hội chứng đám đông đấy được. Đấy, mình vẫn cứ sinh hoạt bình thường, có cái là những cái biện pháp phòng tránh thì mình cẩn thận hơn chút.
Còn đối với mặt hàng gạo, những ngày qua cũng được người dân trên địa bàn thành phố mua nhiều hơn. Chị Nguyễn Thị Nhung, một tiểu thương bán gạo cho biết, những ngày qua người dân có chút lo lắng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu mua gạo tăng hơn so với trước đây từ 2 đến 3 lần. Chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương buôn bán gạo tại thành phố Yên Bái cho biết.
Ngày thường bọn em bán từ tạ rưỡi đến 2 tạ nhưng bây giờ có thể 4 đến 5 tạ.
Khảo sát tại một số đại lý cửa hàng lớn chuyên cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm, trong đó có mì tôm, gạo, giá đã tăng hơn ngày thường từ 15 đến 25 nghìn đồng một thùng mì tôm. Giá gạo cũng nhích từ 1 đến 3 giá. Nhưng các đại lý đều khẳng định là không thiếu nguồn hàng và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Thậm chí với hệ thống siêu thị Vinmart trên địa bàn thành phố Yên Bái còn niêm yết giá công khai và đảm bảo nguồn hàng chất lượng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Chị Nguyễn Thị Trà Giang, nhân viên siêu thị Vinmart thành phố Yên Bái nói:
Dạ, bên em thì nguồn hàng thì ổn định và uy tín chất lượng anh ạ, đảm bảo được nguồn gốc và xuất xứ, chất lượng hàng sử dụng. Đó, còn là giá cả thì là đảm bảo bình ổn giá luôn anh ạ. và giá đúng mới bán với đúng giá niêm yết, không tăng ạ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, rất có thể những ngày qua việc người dân đổ xô đi mua các mặt hàng nhu yếu phẩm do một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội bị cách ly do dịch COVID-19. Do đó, nhiều gia đình đã mua gom hàng để gửi về cho người thân dưới Hà Nội. Mặt khác, lo ngại khi dịch bùng phát, nguồn hàng cung cấp lên Yên Bái không còn nhiều, giá cả có thể tăng, đã tạo ra tâm lý lo lắng và tích trữ lương thực thực phẩm của người dân. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các ngành chức năng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì người dân không nên hoang mang, ảnh hưởng tâm lý đám đông. Đồng thời, các ngành chức năng và hệ thống siêu thị bán lẻ cần chủ động nguồn hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Nhờ đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nên số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Yên Bái hàng năm tăng ít nhất 2% chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong năm 2019, số thu bảo hiểm xã hội đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng gấp 80 lần so với năm 1995. Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội chiếm gần 1%. Để đạt được kết quả này, bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường thanh tra kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rà soát dữ liệu bảo hiểm y tế cấp trùng, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái rà soát hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động kê khai thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đóng bảo hiểm xã hội chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội theo dõi theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện chính sách trên địa bàn và phối hợp với ngân hàng trong việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 26.000 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. 106 đối tượng tại Trung tâm Công tác Xã hội, Bảo trợ Xã hội. Trung bình mỗi năm, tỉnh Yên Bái dành trên 100 tỷ đồng để giải quyết các chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng kịp thời. 100% đối tượng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Cùng với đó, trong năm 2019, tỉnh còn trợ cấp đột xuất cho các đối tượng và hộ nghèo trên 780 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh đã hỗ trợ thêm hơn 400 tấn gạo cứu đói cho người dân. Năm 2019, tỉnh cũng đã mua và cấp phát miễn phí 56 xe lăn cho các đối tượng khuyết tật, đo lắp chân giả cho 190 đối tượng, dành hơn 5 tỷ đồng thăm tặng quà cho gần 9.000 người cao tuổi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đang ra sức thi đua, sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác với quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh đặt ra trong năm 2020. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ghi nhận của phóng viên Thành Nam, Trung Dũng.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 123 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn, Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh cũng đã chủ động xây dựng 22 chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì đến thời điểm hiện tại thì cái việc triển khai thực hiện các cái chỉ tiêu này đã được triển khai đến từng chi bộ của các tổ dân phố để triển khai thực hiện. Đấy thì còn việc phân công cụ thể để triển khai phụ trách từng cái chỉ tiêu tiêu chí để thực hiện để được giao cụ thể cho từng đồng chí ở trong ủy viên ban chấp hành của đảng bộ thị trấn để phụ trách và đôn đốc theo dõi và giao cho các đồng chí ở đối với các cái chi bộ của tổ dân phố để bảo đảm cho công tác thực hiện là được thường xuyên, liên tục và hiệu quả.
Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, Đảng bộ huyện đã đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 1.800 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 65.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 54.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 134.000 con, 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trồng rừng đạt trên 4.000 hectare, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 57%. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay huyện cũng đã đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Để thực hiện cái chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 123 của huyện ủy Văn Chấn. Đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất là chi tiết để tham mưu chủ tịch huyện ký một cái kế hoạch chung của ngành. Trong đó đồng chí trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn phụ trách tất cả các mảng và sẽ phân công cho các đồng chí phó phòng rồi đến nhân viên rồi các đồng chí giám đốc phó giám đốc trung tâm dịch vụ rồi đồng chí hạt trưởng hạt kiểm lâm thực hiện các nhiệm vụ rất cụ thể.
thực hiện kế hoạch 123 của huyện ủy, phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn đã đề ra nhiều giải pháp tăng thu ngân sách địa phương, chú trọng thành lập mới doanh nghiệp và tổ hợp tác. Nhờ vậy, đến nay thu ngân sách trên địa bàn đã đạt gần 30 tỷ đồng và đã thành lập mới được 4 doanh nghiệp và hợp tác xã. Đồng chí Chu Hoàng Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Về cái quyết tâm để thực hiện cái chương trình hành động 190 thì chúng tôi cho rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của Văn Chấn nói chung và đặc biệt là ngành tài chính kế hoạch chúng tôi nói riêng thì quyết tâm rất cao và cố gắng hoàn thành vượt mức và hoàn thành sớm so với kế hoạch đã được tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương đã ra.
Các chỉ tiêu về phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng trong 2 tháng đầu năm cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Việc chỉ đạo đại hội đảng bộ điểm cấp xã, đại hội các chi đảng bộ trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Bí thư huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm.
Đến nay, việc thực hiện chương trình là tích cực, triển vọng. Các lĩnh vực cụ thể đã được rà soát lập thành từng kế hoạch chi tiết để tập trung triển khai. Nhiệm vụ quan trọng nhất ở thời điểm này cũng là nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020 là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện, đảm bảo xây dựng báo cáo chính trị khoa học, tập trung nhất trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết, sự gắn kết logic các mục tiêu giải pháp giữa cấp huyện và cấp xã theo định hướng của tỉnh, phương án nhân sự đúng nguyên tắc, coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu nhất, đảm bảo tổ chức đại hội đảng bộ huyện thành công và thực sự đổi mới sáng tạo, khơi dậy mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, cùng chung sức khát vọng đưa Yên Bái phát triển.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn sẽ thực hiện có hiệu quả và đạt vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, từ một xã thuộc vùng 135 với 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của trên 900 hộ dân thu nhập chính từ cây lúa, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Đến năm 2017, xã Nghĩa Lợi đã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lợi tiếp tục tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết để củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, tiến tới mục tiêu năm 2020, xã sẽ được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, ghi nhận của cộng tác viên Khánh Linh, Xuân Tỉnh.
Triển khai phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chi hội phụ nữ thôn Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên trồng hoa tại gia đình và dọc tuyến đường của thôn, giữ gìn đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Đến nay tất cả 10 chi hội phụ nữ đã xây dựng câu lạc bộ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường với 300 hội viên tham gia. Hàng tháng, câu lạc bộ này đều tổ chức sinh hoạt, nâng cao ý thức vệ sinh môi trường và ra quân tổng vệ sinh môi trường. Chị Đồng Thị Hồng, chi hội phụ nữ thôn Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi cho biết.
Bản Chao Hạ 1 chúng tôi là bản đầu tiên thực hiện cái mô hình sáng xanh sạch đẹp. Từ đó đã nâng cao được ý thức của các chị em hội viên phụ nữ quét dọn đường làng ngõ xóm hàng tháng và chăm sóc các đoạn đường hoa, đã nâng cao ý thức hơn và các chi hội trong thôn bản của xã, toàn xã đã cùng nhau thực hiện tại trong xã 10 trên 10 thôn bản đã có các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và các đoạn đường hoa.
Không chỉ là xã đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ đạt tiêu chí môi trường, nhân dân xã Nghĩa Lợi còn đi đầu trong phát triển kinh tế. Hiện toàn xã có 10 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 tới 200 triệu đồng mỗi năm, 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 tới 100 triệu đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 33 triệu đồng. Điển hình như mô hình phát triển cây lan bản địa của anh Lò Văn Dũng ở bản Sa với doanh thu mỗi năm từ 200 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ 5 thành viên trong tổ hợp tác trồng hoa lan theo đề án 144 mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Lò Văn Dũng, bản Sa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi chuyển đổi sang trồng lan ấy cũng cải thiện cuộc sống gia đình thì mỗi năm thì chắc thu nhập cũng tầm 200. Đấy, xong rồi cùng tổ hợp tác với anh em thì bây giờ cũng năm thành viên trong tổ hợp tác thì cũng anh em cũng đang phát triển thì thu nhập thì cũng vài chục triệu, có thể là hàng trăm triệu. Đấy là trong một năm. Đấy, trong cùng tổ hợp tác với nhau. Bây giờ anh em cũng đang chuẩn bị nhân rộng cái mô hình, được nhiều anh em này, đoàn viên này, thanh niên này cũng đã đến và học hỏi kinh nghiệm.
Với lợi thế nằm bên dòng suối Thia, có đồng ruộng bao quanh những ngôi nhà sàn truyền thống, xã Nghi Lợi đã giữ gìn được nhiều lễ hội truyền thống cùng các giá trị văn hóa dân gian. Toàn xã hiện có 20 hộ làm du lịch cộng đồng, thu nhập bình quân đạt 50-80 triệu đồng một hộ một năm. Bản Sa Ren đạt bản văn hóa du lịch vào năm 2020, phấn đấu đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Hoàng Thị Loan, bản Sa Ren, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Thực hiện cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ cũng như là chi bộ đảng của ở đây đã đề ra thì gia đình chúng tôi cũng rất là nỗ lực cố gắng, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó có làm du lịch cộng đồng. Thì trong những năm qua chúng tôi cũng rất là cố gắng là để đảm bảo đón các đoàn khách du lịch đến với thôn bản Sa Ren cũng như là bản đối với hộ gia đình mình ấy, thì chúng tôi cũng mua thêm trang thiết bị này, rồi cùng bà con là tích cực tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và trồng thêm các cây cảnh để phục vụ các đoàn khách đến với thôn bản của mình có một cái không gian thoải mái hơn. Và chúng tôi cũng rất là tích cực giới thiệu về cái bản sắc văn hóa của dân tộc của mình ở đây đến với các đoàn khách. Người ta đến có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng như là tham gia vào các lao động sản xuất ở tại thôn bản cùng với bà con nhân dân ở đây. Cảm thấy khách về đây cũng rất là hài lòng.
Từ năm 2015, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh và thị xã đã được triển khai trên địa bàn xã Nghi Lợi như đường tránh quốc lộ 32, đường vành đai suối Thia và các phân khu quy hoạch tổng thể thị xã Nghi Lộ. Xã cũng đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường mới, khang trang, sạch đẹp, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Các trường học, trạm y tế được đầu tư xây mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì đã được thị xã đầu tư phát triển rất nhiều công trình, đặc biệt là thị xã đầu tư xây dựng các cái khu đô thị mới và các tuyến đường giao thông lớn chạy qua địa bàn xã. Thì trên cơ sở đó đã tạo điều kiện rất là nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Thì các cái giao thương buôn bán của bà con dân là cũng đã được thuận lợi hơn. Mặt khác nữa là khi mà xây dựng các công trình trên địa bàn ấy thì là cái điều kiện của người dân ấy là được giải quyết các công việc ăn việc làm. Và đặc biệt là cái việc làm được của người dân địa phương là được có nhiều hơn ở địa phương. Và từ đó thì là các cái sản phẩm làm ra của địa phương ấy là đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước rất là nhiều.
Với những lợi thế sẵn có, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nghi Lợi đã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 11. Trong 25 chỉ tiêu có 10 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch từng bước phát triển, cơ sở tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Ông Lò Văn Hải, Phó Bí thư Đảng bộ xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ nói.
Thực hiện cái đại hội đảng lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 thì đối với đảng bộ chúng tôi đặt ra 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Và trong đó chúng tôi cũng đã tập trung triển khai để có giải pháp, trong đó tăng cường cái công tác xây dựng đảng và quan tâm đến cái chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường cái công tác rà soát kết nạp đảng viên mới để đạt cái chỉ tiêu đề ra và xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh. Và tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi và đặc biệt là chúng tôi sẽ chuyển đổi 8 HA đất nông nghiệp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao. Và chúng tôi cũng đã sẽ tập trung chuyển đổi cái ngành nghề và cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã để đạt được cái hiệu quả cũng như là đạt được các chỉ tiêu đề ra và hướng là phấn đấu xây dựng cái xã Nghi Lợi trở thành xã nông thôn mới nâng cao và hướng đến thời gian tới là xây dựng xã trở thành phường trong thời gian tới.
Hiện nay nhân dân xã Nghi Lợi đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Thị ủy Nghĩa Lộ chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn đảng bộ.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp.
Được thành lập năm 2009, công ty cổ phần An Tiến Industrial đóng tại khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái hiện đang sản xuất phụ gia nhựa và bột đá với 260 lao động. Luôn xác định người lao động là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Chính vì thế, ngoài việc thực hiện các chính sách về tiền lương, khen thưởng, công ty cổ phần An Tiến Industries còn thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hàng năm, 100% người lao động của công ty được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ với số tiền gần 3 tỷ đồng. Cùng với việc đóng bảo hiểm xã hội, công ty còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Hàng năm, có hàng chục lượt người lao động được giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp. Chị Đinh Thị Lan Anh là công nhân lao động tại công ty cổ phần An Tiến mới được 6 năm, nhưng chị đã 2 lần được hưởng chế độ thai sản từ chính sách bảo hiểm xã hội. Chị Lan Anh chia sẻ, lúc đầu do chưa hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội nên tôi cũng như một số lao động trong công ty không muốn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, do nghĩ rằng mỗi tháng mình lại phải bỏ ra một phần tiền lương. Tuy nhiên, khi được lãnh đạo công ty và cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tuyên truyền giải thích đầy đủ về quyền lợi cũng như mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tôi đã hiểu và tự nguyện tham gia. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội kịp thời nên qua 2 lần sinh con, tôi được lĩnh tiền thai sản đầy đủ. Có số tiền đó, tôi yên tâm nghỉ hết chế độ thai sản để chăm con. Như vậy, người lao động yên tâm công tác và dốc sức cho công việc, nên sản phẩm của công ty sản xuất ra được bạn hàng quốc tế đánh giá cao, doanh thu hàng năm ngày càng tăng. Nếu như năm 2018 đạt 550 tỷ đồng, thì năm 2019 đạt hơn 700 tỷ đồng. Công ty phấn đấu năm 2020 đạt trên 800 tỷ đồng. Ông Đoàn Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industries cho biết, muốn doanh nghiệp phát triển thì phải đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, nên các chế độ chính sách luôn được chúng tôi quan tâm, đặc biệt là các chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã và mở rộng thị trường, thì việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu đối với công ty Trường Minh ở khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, kế toán công ty Trường Minh cho biết, nhờ được tham gia các buổi hội nghị tập huấn tuyên truyền của bảo hiểm xã hội nên chúng tôi được nắm sâu hơn, vững hơn các chính sách bảo hiểm xã hội để về tuyên truyền vận động người lao động tham gia. Thông qua các buổi hội nghị như thế, những thắc mắc kiến nghị của chúng tôi được cán bộ bảo hiểm xã hội giải đáp thỏa đáng. Hiện công ty tôi có 34 lao động, tất cả đều được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tích cực tuyên truyền các chính sách bảo hiểm trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới là một trong những giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thường xuyên thông tin, khái quát quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, công đoàn ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tổ chức 661 hội nghị cho hơn 21.000 lượt người tham dự. Đặc biệt, đã tích cực phối hợp với ngành bưu điện, tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp được 308 hội nghị với hơn 15.000 lượt người tham dự. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện đã tổ chức 179 hội nghị, 31 buổi tập huấn, 39 buổi đối thoại và 373 buổi tuyên truyền miệng cho hàng nghìn người dân, người lao động. Nhờ đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là phát triển đối tượng tại các doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 53.400 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, gần 3.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện tăng nhanh. Hết năm 2019, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện toàn tỉnh là 1.595 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ giảm chỉ còn 0,95%, từ đó góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Thông tin và quảng cáo.
Thank you.
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.